được là một lúc nào đó nó có gì đó cho thường là khi mà ta phát tâm như vậy đó thì mai mốt mà với tập tưởng đạo có cái duyên được tâm gì được lại rồi mình hướng mấy cái người đó ta đánh mặt họ mới thấy là được lại thì đó là cái điều mà rồi với sự tu tập phải đóng vai trò này chúng ta cũng cần có một cái sự lưu ý để mà nỗ lực trong hiện tại đó là hôm nay có cái gì nhưng là cuối cùng để mà chúng ta có cái trao đổi với pháp môn tịnh độ ở trong cái kinh A Di Đà cũng là cái phần kết cuộc thì sau khi mà chúng ta đã được giới thiệu về như đó đến đó giới thiệu về những cái tôn chỉ cái pháp môn tu tập về pháp môn tịnh độ tức là chứng người thành rồi chúng ta cũng có những cái điều để mà lưu tâm như là cái ngày khám sơ đại tu và cũng có nhắc nhở chúng ta và chúng tôi thì lần này tức là đến lúc lâm chung dùng chánh niệm dùng tức là dùng giữ đức tức là giữ được chánh niệm đến lúc lâm chung dùng chánh niệm toàn nhờ bình lực dụng công sâu tức là tất cả đều do cái lúc mà bình lực chúng ta dụng công cho nó sâu sâu tức là sao sâu tức là làm sao cho chúng ta cảm thấy một cái chuyện tu tập rất là quan trọng mấy cái chuyện khó ở trong chúng ta là thiếu hướng giống như một bài kệ mà chúng tôi cũng lặp lại để chúng ta chuyển tới tác ý tức là kẻ khách nhớ nhà an dưỡng sao nơi tạm chúng ta thương chẳng lo chuyện này mong mốt chỉ chờ nhận giới thiên sư an tận một mái tâm nhỏ vừa lòng đôi nghĩa ra tương trong lòng phủ sạch tình thương ghét có mặt cho ai tất với hệ cái chuyện sơn cái chuyện quê trên thế gian thôi về qua một bên chúng ta lo niệm phật ai chê cũng được ai khen cũng được thì nếu là được như vậy mình chắc chắn rằng một ngày gần đây chúng ta sẽ có việc gặp gỡ lại lần gặp gỡ này sẽ không thể nào có cái chuyện chia ai nữa đó là gặp gỡ nơi cõi tây phương cực lạc của đức phật A Di Đà đang buông hay chúng tôi là do đại từ đại bi tiếp nhận đạo sinh an đạo phật một phần nữa là tôi cũng hai lời chư tôi rất tâm niên để nhắc nhở chú thích những lời lời của Đức Phật trong Kinh A Di Đà. Cái nhân duyên sắp tới là Đức Phật đạt được đại thì qua cái kỳ cúng hộ này khoảng tới một tới thì tôi sẽ bắt đầu cái chương trình đặc sắc tham gia nơi tới một mọi năm vì cũng có một số những cái duyên sự cho nên tham gia tôi sẽ một phát khoảng từ ngày năm thì như vậy nó tìm khách nó sẽ đến khoảng đầu tháng 7 tức là 3-4 tháng 7 thì trong thời gian đó thì cũng giống như năm ngoái tôi sẽ qua cái nhân hội ý nguyên sư ở đạo tràng thì chúng tôi sẽ cúng hội trong những ngày rằm tức là rằm tháng 5 rằm tháng 6 ngoài những cái tiền cúng hội thành đó thì chúng tôi sẽ không có tham dự bất cứ một cái sinh hoạt nào khác kể cả áp bàn kể cả mọi sinh hoạt khác chỉ có
một phần vừa qua sư tăng ni khất sĩ chúng tôi đã đọc lên thời kinh để chứng minh và hồi hướng phần phước lành mà quý phật tử làm được hôm nay để nói riêng là cầu an và cầu siêu cho những phương danh mà chúng tôi đọc vừa qua và nói chung là để cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương kẻ âm được siêu người dương theo thới pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp theo đây thể theo sinh hoạt truyền thống của chư tăng ni khất sĩ trong những ngày hồi cúng để đáp lại tấm lòng khát ngưỡng của quý Phật tử đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật và để hai lời chư tăng ni hiện diện chúng tôi xin nhắc nhở trước hết những lời dạy của Đức Phật có hầu hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Vừa qua trong những kỳ hồi cúng trước chúng tôi có giảng kinh A Di Đà và đã đến cái phần cuối tức là đã chấm dứt về phần kinh A Di Đà. Thì đó là những điều mà cái người Phật tử chúng ta tu về pháp môn tịnh độ cần phải biết qua. Đó là những cái điều rất là căn bản. Và hôm nay cũng trong cái chiều hướng để chúng ta bàn về những vấn đề tịnh độ của hàng Phật tử tu tịnh độ của chúng ta. Thì có một cái vấn đề mà hôm trước tôi cũng có gợi ý ra, và sau đó thì cũng có quý Phật tử gửi trở lại cái vấn đề muốn tìm hiểu về những cái điều kiện cần thiết quyết định cho vấn đề giảng sanh của chúng ta. Như chúng ta biết là hàng Phật tử thì cái việc mà tu tập giải thoát của chúng ta nó không phải chỉ ở trong một cái thời điểm nào. Dĩ nhiên nó là đúc kết. Nếu mà lúc lâm chung chúng ta được giảng sanh thì đây cũng là một kết quả tổng hợp và đúc kết của toàn bộ tất cả những cái sự tu tập của chúng ta trong đời. Cho nên Ngài Hám Sơn Đức Thanh Đại Sư, mà hiện giờ Ngài cũng còn để lại nhục thân ở bên Trung Quốc, Ngài có dạy rằng đến lúc lâm chung dình chánh niệm toàn nhờ bình nhật dụng công sâu. Cho nên dù cho tu pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà chúng ta thường nghe tán thán và nhắc nhở, tức là cái pháp môn mà gọi là dùng sức ít mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả, dù cho cái pháp môn đó có sự trợ lực của cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà rất là thù thắng mà không có pháp môn nào có thể so sánh được. Tuy nhiên đối với pháp môn mà dễ thực hành và có những kết quả như vậy đó, mà chúng ta cũng cứ tu một cách lơ là cho chiếu lệ qua buổi, thì các vị cổ đức có dạy chúng ta như vậy. Mong rằng lấy một vài cái thời khóa trong một ngày, ví dụ như một ngày chúng ta có một vài thời khóa lơ là nào đó, để mong rằng có thể với cái công phu như vậy mà chấm dứt được con đường sanh tử từ vô lượng kiếp đó, thì có khác nào như là một cái ví dụ là dùng một vài gáo nước để chữa muôn xe lửa đỏ. Thì tức là những cái nghiệp của chúng ta từ vô lượng kiếp đến bây giờ thì rất là dài sâu nặng. Mà bây giờ thì công phu của chúng ta trong hiện đời nó chỉ có mấy mươi năm để mình giải quyết cái dòng luân hồi đó. Mà chúng ta không nỗ lực, không tích cực một cách phấn đấu, dùng hết năng lực của mình để mà tu tập. Mà chúng ta lơ là như vậy thì cũng như cái lời ví đó, tức là dùng một vài gáo nước để chữa muôn xe lửa đỏ. Điều đó dù cho pháp môn tịnh độ cũng không có bảo đảm cho chúng ta được giảng sanh giải thoát trong đời này. Mặc dù chúng ta biết rằng cái kết quả giảng sanh thì nó là một cái tổng hợp của tất cả những cái sự công phu bình nhật của mình. Tuy nhiên người tu tịnh độ chúng ta cũng phải thấy thêm một cái điều này nữa, tức là giai đoạn lâm chung là một giai đoạn rất là quyết định. Cho nên có những cái duyên lành của những cái người tu tịnh độ mà nhiều khi công phu bình nhật có thể thì vì những cái lý do này khác mà chúng ta chưa đủ sức, nhưng mà đến lúc lâm chung có một cái thắng duyên nào màu nhiệm đó, có thể chúng ta chuyển đổi được cái kết quả cuối cùng. Cho nên cái lúc lâm chung là một giai đoạn rất là quyết liệt, và do đó thì để cho nó phù hợp giữa hai cái điều, tức là lúc bình nhật cũng phải dụng công sâu, lúc lâm chung cũng chuẩn bị những thắng duyên, thì hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một vấn đề chung quanh cái vấn đề lúc lâm chung về cận tử nghiệp của chúng ta. Thì như quý Phật tử biết, hàng ngày khi mà chúng ta tu tập về tịnh độ thì chúng ta có phát một cái bài nguyện. Cái lời nguyện này không phải là một cái sự phát chiếu lệ, mà chúng tôi thường thường nhắc về cái ý nghĩa của cái nguyện này với quý Phật tử. Nguyện không phải là chúng ta đọc một cái bài nào đó theo cái chiếu lệ trong lúc đọc mà tâm tư chúng ta có thể nghĩ trên trời dưới đất, ở thế giới đại dương gì đó, mà đây chính là một cái sự nhắc nhở, cái sự khao khát thường trực và mãnh liệt trong tâm hồn của chúng ta hướng về cõi cực lạc. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái bài đó thì chúng ta mong muốn cái điều gì? Cái điều quan trọng mà chúng ta mong muốn nhất là con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Chỉ cần như vậy được rồi thì cái phần thao đó, tức là cái phần kết quả của cái việc của chúng ta, tức là lúc bây giờ giống như trong kinh A Di Đà thì thị nhân chân thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A Di Đà cực Phật cực lạc quốc độ. Tức là những cái người mà niệm Phật như vậy, mà khi mà chúng ta đạt được cái chuyện mà gọi là thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu cái bản sanh ngay trong đời này. Nhưng mà làm thế nào để được ba cái điều kiện này? Trước cái ba điều kiện này thì có một phần mà thường thường chúng tôi có trao đổi thì cũng nói tới cái phần này mà quý Phật tử cũng có nên có cái ghi nhận, tức là con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước. Có những Phật tử tu tinh tấn đó, ở đây cũng có, mà ở Mỹ Tho cũng có. Có một Phật tử tu cũng tinh tấn đó, tức là Trà Minh ở Mỹ Tho đó. Mỗi buổi sáng nó đều vô niệm Phật, vì ở cái khung cảnh tâm tịnh xá thì nó an tịnh hơn ở gia đình. Nhưng mà Trần Minh đã năm nay khoảng chừng 31-32 tuổi. Nhưng mà đến khi mà nghe bác sĩ báo tin rằng đã bị ung thư buồng trứng, thì lúc bây giờ mới là cái dịp để cho chúng ta trắc nghiệm lại những cái công phu tu tập của mình. Cho nên khi mà nghe bác sĩ báo tin, mà thường thường tôi cũng trao đổi với Phật tử, đây là mình biết ngày giờ trước này, mình nguyện hàng ngày rằng con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thì bây giờ cái nguyện của chúng ta, nếu mà chúng ta nguyện mà nhiều khi có thể chúng ta nguyện chưa có được tha thiết lắm đó, nhưng mà bây giờ thời buổi này, thời mạt pháp thì có nhiều cái trại duyên, cho nên mình nguyện sao có nấy là quý Phật tử. Cho nên mình nguyện mà nguyện biết ngày giờ trước thì mình sẽ được biết ngày giờ trước đó. Chứ không phải tôi nói vậy nhưng mà mai mốt biết ngày giờ trước tôi sợ lắm, thì cái chuyện đó giống như dối trời dối Phật nha. Tu hành mà gian dối kiểu đó thì không bao giờ kết quả được đâu. Cho nên mình nguyện biết ngày giờ trước thì Đức Phật A Di Đà không phải ngày hiện thân với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và với hào quang sáng chói để thông báo cho mình đâu, mà ngài sẽ thông báo cho mình bằng tất cả những phương tiện nào ở trên thế gian này. Thì có thể khi bác sĩ báo tin cho chúng ta thì cũng đó là một cái sự báo hiệu mà Đức Phật A Di Đà muốn đáp lại cái nguyện cầu của chúng ta, là con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước. Còn ai mà nhắm mà mình biết ngày giờ trước chưa có sẵn sàng đó, thì tới chừng nào đọc cái bài phát nguyện đó, tới gian đó quý Phật tử làm ơn làm thinh nha, đừng có đọc. Bởi vì mình nguyện đọc á là mình sẽ biết ngày giờ trước á. Cho nên cái điều mà sở dĩ mà chúng ta chưa được biết ngày giờ trước, nhiều khi có những cái sự tinh tấn mà chúng ta nghĩ rằng sao mà tin tức cái cõi tư phương nó lâu quá. Thì bây giờ cái chuyện đó khoan hay mong ngóng, mà chúng ta tự xét tâm mình coi chúng ta đã sẵn sàng, đã có đủ sức, đủ cái khả năng để mà chúng ta chấp nhận cái chuyện biết ngày giờ trước được hay không, thì chúng ta sẽ biết tin. Còn nếu mà chúng ta chưa có đủ sức như vậy đó, thì cái sự biết ngày giờ trước nó không làm cho chúng ta an ổn và phấn khởi đâu, mà nó sẽ làm cho chúng ta khủng khiếp hơn. Ví dụ như một người nào đó không có tu tập, mà ví dụ như một tuần lễ sau họ phải từ trần vì cái tai nạn xe cộ, thì bây giờ từ đây cho tới một tuần nữa họ sống một cách an lạc, một sống một cách thoải mái, một cách hạnh phúc, hoàn toàn không có nghĩ tới cái chuyện một tuần sau thì xe đụng cái rầm thì mình chết đâu. Nhưng mà nếu mà cái người nào mà biết được một tuần sau mà xe đụng mình chết đó, thì tuần lễ này nếu mà chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết bằng một cái sự mà gọi là được giảng sanh, được giải thoát, được hạnh phúc, được an lạc nào đó, thì một tuần lễ này phải biết là một tuần lễ ở địa ngục. Bởi vì mình thấy cái chết nó càng ngày nó tới gần, càng ngày tới gần mà không thể nào mình tránh né được, thì đây là một cái sự biết trước mà khổ đau lắm chứ không phải dễ. Thì cái điều đó cũng giống như là bác sĩ báo tin mình còn 3 tháng nữa mình bị ung thư mình chết. Thì nếu mà người nào không có chuẩn bị được sẵn tâm thì không phải lúc đó mới chuẩn bị đâu, chúng ta ngay lúc bình thời chúng ta phải chuẩn bị. Để làm sao? Để cho khi mà chúng ta bị báo tin cái đó thì dĩ nhiên là một cái sốc nó sẽ đến với chúng ta. Ở đây chúng tôi cũng có dịp trao đổi qua những kỳ pháp đàm hay là những cái lần trao đổi trước á, chúng tôi có nói rằng chúng ta đối với người thân của mình hoặc là bản thân của mình, khi mà lâm vào cái tình trạng và cái sức khỏe nó đã đến lúc mà bác sĩ báo tin trước như vậy đó, thì như vậy chúng ta có nên giấu hay là nên thông báo cho người bệnh? Người bệnh đó có thể là thân nhân của chúng ta hay người bệnh đó có thể là bản thân của mình, thì nên thông báo hay nên giấu? Thì đây là một cái vấn đề mà ở đạo tràng chúng ta tôi nghĩ rằng cũng có bàn xét qua. Và như vậy thì chúng ta đã nhất trí rằng là chúng ta phải nên thông báo. Vì sao? Vì dù cho chúng ta giấu đi nữa đó thì cái dấu này cũng không có lâu đâu. Thì chắc chắn một lúc nào đó, cái sức khỏe này nó suy hoại cho đến lúc mà bản thân cái người bệnh đó người ta cũng phải biết được do cái sức khỏe của mình. Và khi biết được như vậy đó thì một tình trạng tuyệt vọng và khủng khiếp sẽ đến với người đó. Tức là sự khủng hoảng sẽ bùng lên, sẽ khởi lên. Và cái sự khủng hoảng này tức là cái cơn sốc họ sẽ khởi lên như vậy đó. Dĩ nhiên đối với tâm lý của chúng ta đó thì cái cơn sốc nào dù cho cái người kém tu tập hay là cái người đã được tu tập có nhiều công phu đi nữa thì nó cũng phải bị cơn sốc này. Nhưng mà cái người có công phu tu tập sâu dày đó thì cái cơn sốc này nó sẽ ở cái mức độ mà nó thấp và nó sẽ có mức độ ngắn. Nghĩa là tôi muốn nói cái sự kéo dài của nó. Còn cái người nào mà kém tu tập á, thì cơn sốc này sẽ cao, tức là cái cường độ của nó mạnh và cái sức kéo dài âm hưởng của nó sẽ dài ra, tức là nó lâu trở lại bình thường ở cái tâm chấp nhận. Cho nên đối với bản thân chúng ta đó, chúng ta biết rằng với cái trạng thái tâm lý của mọi người thì dù cho cơn sốc này có thấp và có ngắn hay là nó có cao và có dài đi nữa thì đến một lúc nào đó cơn sốc này phải hạ xuống để nó trở lại trạng thái bình thường. Và như vậy một cách tốt đẹp nhất mà khi mà bản thân chúng ta hoặc là người thân của chúng ta khi mà lâm vào cái tình trạng tuyệt vọng vì vấn đề sức khỏe, mà nếu chúng ta có cái điều kiện để biết trước về thời gian đó, nếu mà chúng ta thông báo càng sớm thì càng tốt. Vì sao vậy? Vì khi thông báo thì cơn sốc sẽ bùng lên, sẽ khởi lên. Nhưng mà cái cân sốc đó rồi thì với những cái sự hỗ trợ của chúng ta, khi chúng ta chuẩn bị thông báo và sau khi thông báo thì chúng ta tạo mọi cái duyên để cho giúp được cái người bệnh. Hay là nếu mà chúng ta bản thân của mình thì chúng ta tạo nhiều cái sự quán xét để chúng ta sớm hóa giải cơn sốc đó. Và như vậy thì cái trạng thái tâm bình thường nó sẽ sớm trở lại với chúng ta. Và khi đó thật là hạnh phúc cho chúng ta và thật là vững vàng cho chúng ta nếu chúng ta ra đi khi cơn sốc đã được hạ xuống. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta giấu đi thì đến lúc mà gần cái thời điểm quyết định cơn sốc nó bùng lên, lúc bây giờ nó không đủ thời gian để nó lắng dịu, và lúc bây giờ thì người đó sẽ ra đi trong một cái trạng thái tâm còn đang bị sốc. Và đó là một cái sự bất hạnh lớn, đó là một cái sự mà nó sẽ đưa đến những cái sự sa đọa cho chúng ta. Từ trước tới giờ chúng ta đã từng trải qua những cái kinh nghiệm về những cơn sốc mà bị khủng khiếp đó, tức là những lần chết trước của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sắp sửa chết một lần nữa, và lần này thì chúng ta đừng để cho những cái kinh nghiệm thương đau, những cái kinh nghiệm hối tiếc đó nó lại tái diễn thêm lần nữa. Cho nên cái vấn đề hôm nay là chúng ta phải chuẩn bị. Những như thì nếu mà cái lúc bình thời mà chúng ta tu tập mà chúng ta có chuẩn bị tâm được quán niệm về vô thường, quán niệm về cái chết, thì lúc bây giờ khi chúng ta được thông báo, tức là được biết ngày giờ trước, thì lúc bây giờ chắc chắn rằng dù cho chúng ta là người tu tịnh độ đi nữa, cơn sốc nó cũng sẽ khởi lên. Tôi nói đó là tôi suy nghĩ về cái bản thân của tôi. Nếu mà hiện tại bây giờ tôi được thông báo cái điều mà gọi là cái thời gian sống của mình nó có cái mức độ hạn định một cách, nó được cái niềm tin từ các vị bác sĩ do cái hội đồng giám định y khoa chẳng hạn, thì lúc bây giờ cơn sốc của tôi nó sẽ khởi lên, và tôi hy vọng rằng cơn sốc này sẽ thấp và sẽ ngăn vì đã có chuẩn bị trước. Và như vậy đó, chúng tôi sẽ trở lại cái trạng thái bình thường để đối diện với cái chết và chấp nhận. Vì dĩ nhiên tôi rất là mong được thông báo trước gì nó. Tại sao? Vì mình sẽ có nhiều cái thời gian để mình giải nước rút. Vì trên cái đoạn đường mà chúng tôi tu tập lâu dài từ đây đến lúc lâm chung, mình không biết là 10 năm, 20 năm hay là 1 tháng, 2 tháng. Nếu mà trên con đường dài nó thì không có một cái vận động viên nào có thể chạy nước rút mãi được. Cho nên trên cái đoạn đường dài thì bao giờ người ta cũng chạy một cách thư thả để mà chạy cho lâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta được thông báo là cái thời gian nó ngắn hạn, tức là cái quãng đường từ đây cho đến mức đến đó, lúc bây giờ nó chỉ có một khoảng ngắn nữa thôi, thì lúc bây giờ rất là cần thiết cho các vận động viên chạy nước rút. Lúc này mà chạy tà tà nữa thì nó uổng đi. Thì đó là tôi nói về cái chuyện biết ngày giờ trước, mà chúng ta không có phải đợi cho biết ngày giờ trước chúng ta mới có chuẩn bị, mà chúng ta phải chuẩn bị quán niệm về vô thường về cái chết ngay từ bây giờ để suy nghĩ, để cho cái âm hưởng của cơn sốc nó bị ngắn hạn lại, cũng như là cái chiều cường độ, chiều cao của cơn sốc nó bị thấp xuống. Và như vậy thì chúng ta sớm trở lại bình thường. Cho nên chuẩn bị ngay lúc này thì chúng ta sẽ đón nhận được biết ngày giờ trước một cách nó an lạc hơn. Đó là tôi nói về cái phần mà biết ngày giờ trước. Rồi còn cái phần, ba cái phần còn lại, tức là thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến và ý không điên đảo. Làm thế nào chúng ta đạt được những cái trạng thái như thế này? Vì gì đó là những cái yếu tố quyết định đưa đến kết quả giảng sanh chúng ta được đảm bảo. Trước hết là nói về thân. Đức Phật tử nếu mà thường quán niệm về vô thường, theo lời dạy của Đức Phật mà chúng ta được thấm nhuần, thì chúng ta biết rằng có thân thì phải có bệnh. Đó có thể gần như là một cái câu nói đầu môi để mà an ủi tất cả những người thân có bệnh hoạn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nói câu đó với chánh niệm thì chúng ta sẽ có một cái sức thấm sâu về cái trạng thái thật sự của thân của những người khác, cũng như là thân của chính bản thân của mình. Đừng có làm cái việc mà chúng ta đi an ủi người khác với những cái gọi là an ủi suông, rồi chúng ta không có thấm vào những cái lời an ủi, đến khi cái trạng thái thật sự nó xảy ra đến với mình đó, thì lúc bây giờ chúng ta lại cũng giống như là cái người kia, tức là cần có những người khác để an ủi. Thì đó là một cái điều mà gọi là ở trong kinh các cái vị cổ đức, ở trong cái luận nào đó các vị cổ đức người ta nói sao quý Phật tử nghe biết không? Ta nói rằng khải đàn cho người khác nghe, tức là giống như người biết khải đàn. Người biết khải đàn thì tự bản thân mình không có nghe được những cái âm thanh đó, mà chỉ có người khác nghe thôi, tức là nó không có thấm vào mình chút nào. Cho nên khi mà chúng ta khuyên nhắc người khác ấy, thì chúng ta phải suy nghĩ làm sao chúng ta có chánh niệm trong sự khuyên nhắc đó, để cho cái sự khuyên nhắc đó cũng là một cái sự suy tư thấm sâu của mình, chứ đừng có cái khuyên nhắc suông với người ta mà mình không nghĩ tới. Làm như cái chuyện kia, cái chuyện đau ốm bệnh hoạn, cái chuyện tan tóc, cái chuyện bất hạnh đó là cái chuyện của người khác, nó không có dính dáng gì tới mình. Mà mình phải nghĩ rằng đó là, đây là trường hợp của người khác, và mình thì cũng như vậy đó. Thì khi mà chúng ta nghĩ tới cái thân bệnh thì nó là như vậy. Và chúng ta suy niệm thêm cái thân bệnh nữa, để mà chúng ta đừng có sợ hãi về nó nữa. Chắc chắn là phải bệnh thôi. Trừ những trường hợp hết sức đặc biệt, tức là chúng ta đạt được cái trạng thái lý tưởng mà chúng ta thường hay mong cầu ao ước trong cái bài nguyện đó, tức là con nguyện lâm chung thân không bệnh khổ. Thân không bệnh khổ khó lắm, hiếm lắm. Cho nên có lần khi mà trao đổi với Phật tử đó, tôi có suy nghĩ cái điều này. Khi mỗi lần tôi đọc cái câu đó, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tôi nghĩ rằng làm sao có thể thân không bệnh khổ. Bởi vì thân này là một cái máy, mà cái máy này đó, khi từ mới ở trong cái thùng, mới trong cái hộp, mới đem ra, tức là nó còn origin đó, thì cái máy như vậy mà, tức là lúc mà chúng ta lọt lòng mẹ ra đó, thì cái máy bộ phận nào nó cũng tốt hết, bộ máy tuần hoàn cũng tốt, bộ máy hô hấp cũng tốt, bộ máy tiêu hóa cũng tốt, bộ máy bài tiết cũng tốt, bộ máy nào cũng tốt hết. Nhưng mà chúng ta sử dụng một thời gian rồi mấy cái bộ máy nó lằn lằn, nó rơ đi, nó hư đi. Và khi mà hư nhẹ nhẹ đó thì chúng ta chỉ cần lại của ông chuyên viên, tức là ông để bản bác sĩ đó, thì ông cho thuốc, tức là ông sửa sơ sơ, thì cái máy nó chạy lại bình thường. Mà chúng ta nghĩ rằng hồi cái lúc còn trong thùng khui ra mà nó còn có thể hư được, thì làm sao khi mà nó đã hư một lần rồi sửa lại mà tạm tạm xài làm sao khỏi hư nữa. Cho nên chắc chắn nó phải hư nữa và dễ hư nữa thôi, nó bao sống hư nữa thôi. Cái chuyện đó là một cái chuyện tự nhiên, chúng ta đừng có mong cầu chúng ta không bệnh là một cái chuyện đó phi lý. Giống như mong cầu rằng nghĩa là mặt trời đừng có quay, mặt trời đứng một chỗ, ví dụ vậy. Đó là cái điều nó phi lý, không thể nào xảy ra. Thân thì chúng ta phải bệnh thôi. Nhưng mà khi đọc cái câu mà thân không bệnh khổ, cái tôi nghĩ một cái điều, có người người ta cũng bệnh, thân thì đương nhiên phải bệnh, nhưng mà khổ hay không thì cái chuyện này có thể giải quyết được. Cho nên có những người bệnh mà thân người ta có bệnh nhưng mà người ta không khổ. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái này chỉ cần thay đổi một chữ thôi thì chúng ta dễ thành tựu được cái kết quả. Chúng ta cứ mong rằng thân không bệnh khổ, nếu mà có được đó thì quá tốt rồi đó, nhưng mà khó lắm, khó. Bây giờ chỉ cần đổi một chữ thôi, thân bệnh không khổ. Thay vì nói thân không bệnh khổ là có bốn chữ thôi, cái phần tử thấy không? Có bốn chữ là thân không bệnh khổ. Bây giờ mình cũng sử dụng bốn chữ đó thôi, mà mình đổi lại vị trí, tức là thân bệnh không khổ. Làm sao? Con nguyện lâm chung biết ngày về trước, thân bệnh không khổ. Thì được rồi, nếu mà thân bệnh không khổ thì mình chánh niệm, mình cầu được giải thoát được rồi. Thành thử ra như vậy chúng ta thấy rằng làm chỉ cần sửa lại như vậy, với cái tâm tư chuẩn bị như vậy thì chúng ta sẽ vượt được cái khổ. Dù cho thân có bệnh hay không có bệnh thì ta giữ cái tâm mình cái khổ. Làm sao được bây giờ? Bây giờ trước hết nói về cái vấn đề thân bệnh này, thì chúng ta cũng có cách chứ không phải là vô phương. Tại vì cái nguyện đó không phải là một cái điều mà hoàn toàn phi lý đâu, cũng có người được, nhưng mà cái đó phải có điều kiện gì mới được. Chúng ta là những người đệ tử của Đức Phật, cho nên chúng ta biết tất cả những cái pháp xảy ra đều do nhân và duyên nó sanh ra. Thì như vậy nó sanh ra tức là nó là quả đó, do cái nhân tức là những cái điều kiện từ đầu tiên căn bản, rồi có những cái duyên tác động tức là những cái điều kiện phụ thuộc mà nó đưa đến cái kết quả. Thì bây giờ mình muốn được cái kết quả là thân không bệnh khổ thì có những cái nhân và cái duyên đưa tới. Và làm sao đây? Thì trong một cái bài kinh phân biệt về nghiệp báo, ở trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng tại sao con người có nhiều bệnh mà có con người là có ít bệnh. Bây giờ mình suy nghĩ về cái chuyện không bệnh, thì bây giờ mình so sánh giữa cái nhiều bệnh và cái ít bệnh để mà mình tìm cái nguyên nhân do đâu mà có nhiều bệnh mà do đâu mà ít bệnh thôi. Thì Đức Phật dạy trong cái kinh đó, khi mà có một cái thanh niên mà hỏi Đức Phật, tức là ông Sipa Kodiyabhuta, thì Đức Phật nói tại sao có những cái người mà nhiều bệnh hoạn mà có những người ít bệnh hoạn. Thì Đức Phật giải ra như thế này: này thanh niên, nếu có người đàn ông, người đàn bà nào mà có những cái hành động làm tổn thương, làm tổn hại đến các loài hữu tình, hoặc là bằng cục đất, bằng bàn tay, bằng cây dao, bằng cây gậy, thì khi mà sử dụng những phương tiện đó là làm tổn hại chúng sanh, những loài hữu tình, thì cái người nào thành tựu những hạnh nghiệp như vậy sau khi thân hoại mạng chung, người đó sẽ sanh vào trong đọa xứ cõi dữ ác thú địa ngục. Ác thú đây tức là cái đường ác, thú là thú có hướng đó, tức là cái hướng ác. Thì như vậy cái con đường mà đưa đến nhiều bệnh hoạn là gì? Con đường đưa đến nhiều bệnh hoạn tức là cái người hay làm tổn thương đến các loài chúng sanh, hoặc là bằng cục đất, bàn tay, hoặc là bằng con dao, hoặc là bằng cây gậy. Thì với cái hạnh nghiệp như vậy đó, người đấy sẽ nhiều bệnh hoạn. Nếu bằng họ đó không có sanh thẳng vào trong cõi dữ đọa xứ ác thú địa ngục thì họ sanh làm người, thì cái chỗ nào họ sanh làm người họ nhiều bệnh hoạn. Còn ngược lại có những cái người mà ít bệnh hoạn, đó là những cái người mà không có hay làm tổn hại chúng sanh mà hay bảo toàn, hãy tôn trọng, hãy trân trọng những cái sự an toàn, những cái sự lành mạnh, những cái hạnh phúc của những chúng sanh, những loài hữu tình. Và người đó từ bỏ những cục đất, bàn tay, con dao hay là cây gậy để không có làm tổn hại những chúng sanh. Khi mà thành tựu những hạnh nghiệp đó thì sau khi trong hòa mạng chung, những người này sẽ sanh lên thiện giới hay là sanh lên cõi đời này để hưởng hạnh phúc an vui ở đây. Vì chỗ nào mà người, nếu mà không có sanh lên cõi trời liền á, mà cái người này sanh làm người á, thì nơi nào người này sanh ra, người này sẽ được ít bệnh hoạn. Như vậy rõ ràng rằng khi mà chúng ta ít bệnh hoạn, tức là nó liên đới với cái nghiệp sát, liên đới với cái nghiệp làm tổn hại chúng sanh. Cho nên bây giờ chúng ta muốn đến lúc lâm chung mà thân không bệnh khổ, thì bây giờ cái này thuộc về, nó liên hệ tới nghiệp sát nè. Căn cứ vào kinh mà chúng ta suy ra để chúng ta biết rằng cái nghiệp sát mà người nào nhẹ đó thì người đó sẽ được tuổi thọ dài và người đó sẽ ít bệnh hoạn. Còn nghiệp sát của người nào mà nặng đó thì người đó sẽ bị tuổi thọ ngắn, tức là người đó chết yểu và người đó sẽ có nhiều bệnh hoạn trong cuộc đời. Như vậy thì chúng ta biết vậy rồi, thì bây giờ chúng ta muốn thành tựu cái kết quả là sao? Thân không bệnh khổ lúc lâm chung. Bởi vì cái điều này rất là quan trọng và đây là một cái cửa ải mà nếu mà chúng ta vượt qua được thì giải quyết toàn bộ những cái khổ trong vòng sinh tử luân hồi. Mà nếu không vượt qua được thì những cái khổ đó tiếp nối và chưa chắc rằng đời sau chúng ta còn có duyên lành để gặp lại Pháp Môn Tịnh Độ như đời này. Cho nên cái điều này rất là quan trọng, mà để tất cả giống như bây giờ đó, tất cả vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, tức là người ta dồn hết mọi cái nỗ lực để mà thực hiện cái này, thì những người tu Tịnh Độ chúng ta phải dồn hết mọi cái nỗ lực để chuẩn bị cho cái thời điểm lâm chung này. Bây giờ muốn cho thân đừng có bệnh khổ thì trước hết người ta tuồn chay cái dùng cái đó, tức là sao, giới hạn nghiệp sát lại. Bởi vì khi mà chúng ta còn tham thì vị ngon ngọt của các cái sinh mạng của chúng sanh đó, thì đây chính là chúng ta đã gieo thêm cái nghiệp sát. Mà cái này đó, các vị cổ đức dạy như thế này, tức là quả bất lành chưa trả vai thêm. Tức là hiện tại bây giờ mình cũng đang bị bệnh hoạn nè, mình đang bị tai nạn nè, mà cái đó là những cái quả của nghiệp sát của chúng ta. Chúng ta trả chưa có hết, nhưng mà bây giờ là tiếp tục mình dai thêm. Như vậy thì bao giờ mới có thể giảm được cái điều này? Cho nên lúc này là cái lúc mà nếu mà chúng ta dai thêm như vậy đó, lúc lâm chung là cái lúc chúng ta sẽ trả lời về những cái này. Cho nên nếu mà chúng ta tin về nhân quả thì không có nghĩa là cắt cổ người ta, không có nghĩa là bổ bụng người ta rồi thôi. Không có chuyện thôi đó đâu. Nếu không, nếu mà cái chuyện thôi đó thì trên thế gian này không có nhân quả. Và người Phật tử nào mà nghĩ hời hợt về cái chuyện này thì gọi là không tin nhân quả lắm này, không có tin nhân quả sâu đâu. Cho nên muốn mà thân không bệnh khổ thì trước hết phải là trường trai. Mà trường trai chưa có được, gọi là chưa có ổn đâu nghe. Bởi vì trường trai tức là chúng ta chỉ chấm dứt những cái nghiệp sát của chúng ta từ đây cho đến lúc lâm chung. Chấm dứt là chấm dứt mấy nghiệp lớn á, chứ còn mấy nghiệp nhỏ nhỏ đó vẫn còn có cái sự cộng nghiệp với chúng sanh. Tức là nhiều khi chúng ta ăn cơm nè, cơm gạo thì cũng do là lúa, lúa thì cũng do là những người nông dân, người ta cũng tạo ra, tác ra bằng những cái phương tiện mà có ảnh hưởng đến sinh mạng của những loài chúng sanh khác. Cho nên cái này chúng ta không thể tránh được, vì chúng ta không thể nhịn thẳng được đâu. Cho nên chúng ta vẫn còn cộng nghiệp sát với chúng sanh. Nhưng mà cái đó là cái điều mà gọi là bất khả kháng, không thể tránh được, thì chúng ta bắt buộc phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái bản thân chúng ta thì chúng ta ăn thịt chúng sanh chúng ta cũng sống, mà chúng ta không ăn thịt chúng sanh thì chúng ta cũng sống. Thì điều này là cái điều mà chúng ta có cương quyết được hay không để chuẩn bị vào phút lâm chung cái này. Cái này là đau đớn nhiều hay ít là do bản thân mình, lúc đó chúng ta đừng có rên, đừng có than. Bởi vì sao? Bởi vì không ai bắt chúng ta phải đau, không ai làm để chúng ta phải nhức nhối, mà chính là cái nghiệp sát của mình. Mà không biết thì thôi, cái chuyện đó thì không biết thì ráng chịu, đó là những bất hạnh thiếu duyên của chúng ta. Nhưng mà chúng ta là những người Phật tử mà chúng ta biết được điều đó mà chúng ta cố tình làm á, thì cái chuyện đó tôi thấy nhiều khi nó tội nó nặng hơn. Mấy cái người mà người ta không biết mà ta làm á, thì cái đó còn có thể tha thứ giảm khinh được. Còn biết mà làm rồi đó thì cái chuyện này nặng hơn. Cho nên nếu mà mai mốt mà kém cái duyên mà đến lúc lâm chung mà đau đớn quá rồi thành thích nó xuống với ông Diêm Vương thì ông sẽ kể tội mình. Tại sao ngươi làm ác vậy, tại sao ngươi làm ác vậy vân vân. Và thêm một cái tội này nữa. Tại sao ngươi có được nghe những cái lời lành mà ngươi không thực hành theo? Thêm cái tội này nó nặng hơn nữa nè. Thành thử ra cái này quý Phật tử phải suy nghĩ cho kỹ, là không kéo mình bị nghe pháp mà tội nặng hơn mấy người ta không nghe nữa đó nha. Tại vì sao? Biết mà không làm. Thì cái này trong các vị cổ đức còn dạy cho chúng ta một cái điều này, chúng ta thêm suy gẫm nữa, tức là uổng chơi non báo mà đi về tay không. Tức là mấy cái người mà không có lên non lên núi thì thôi, người ta không có mệt, không có nhọc, người ta không có mất công sức, người ta không có mất thời giờ. Còn mình là những người mà chịu mất công sức thời giờ rồi leo trèo non lội suối rồi cho nó ngọc ngằn này lên tới cái đỉnh núi đó mình thấy châu báu đầy cả trên đỉnh núi. Mà rồi cái đứng nhìn ngó vậy đó, ngó qua ngó lại rồi cái lần nữa cái đi xuống núi đi về tay không, không có lấy thêm được cái gì hết. À, thì đó là một cái điều bất hạnh cho chúng ta, mà lỗ lã hơn mấy người ta không đi lên non núi nữa. Tức là chúng ta đi tới đạo tràng, chúng ta là người Phật tử mà nhiều khi chúng ta còn lỗ hơn mấy người không phải Phật tử nữa. Tại vì sao? Tại vì chúng ta còn bỏ công sức, bỏ tiền đập nhằn rồi chúng ta còn chịu khó tu đồ này kia nọ, mà rốt cuộc là chúng ta không có làm được cái gì được, chúng ta không có lấy được châu báu gì. Còn những người khác người ta không lấy châu báu là tại vì người ta không có nhập nhằn, không có chịu lội non lội suối thì cái chuyện đó thôi đáng rồi. Còn mình đó thì mình chịu khó mà rốt cuộc cũng đi về tay không nữa, thì đó là một cái điều bất hạnh kém duyên cho chúng ta. Cho nên trở lại về cái chuyện mà muốn cho thân không bệnh khổ thì ai là người thật sự muốn? Tôi nói câu này cái tôi nhớ mấy cái ông mà đi bán đồ ở trên chiếc xe đó. Ai là người thật sự có bệnh? Cái Phật tử thường hay nghe người ta quảng cáo đó, ai là người trọng như là sức khỏe hơn là tiền bạc? Thì bây giờ ai thật sự là cái người mà biết sợ, ví dụ lúc lâm chung mình đau đó, bây giờ đó là những cái người mà trong mình đã có những cái kinh nghiệm, là trong hàng thân thuộc của mình có những cái trường hợp cha mẹ hoặc người thân của mình mà trước đây mình thấy có những cái trạng thái đau đớn, có những cái trạng thái đó vật vã trong lúc lâm chung, mà đó là những cái điều mà chúng ta nên xét lại, chứ đừng để cho những cái kỷ niệm nó trôi qua một cách luống uổng, mà chúng ta phải lấy đây là một cái kinh nghiệm để làm sao chuẩn bị mình vượt qua khỏi những cái trạng thái như thế này, mình tránh khỏi những cái trạng thái như thế này để mình giữ được chánh niệm trong lúc lâm chung. Nếu mà thật sự chúng ta có cái quyết tâm mà chúng ta mong muốn là chúng ta không có bệnh khổ đó, thì cái này là giải quyết trong vòng tầm tay của chúng ta. Tức là sao? Mình có thể làm được điều này bằng cách trường chay. Trường chay thì mình quyết định được, cái này là thuộc cái phạm vi của mình thôi. À, bởi vì nếu mà nhiều khi nói tới cái điều này đối với tự nhiên còn có chuyện sinh hoạt rồi bà con rồi thù tạc này kia nọ, đám tiệc rồi đám dỗ đám quả dân dân thì bây giờ chúng ta đem cân nhắc lại coi những cái điều thù tạc thế gian với những cái người đó đó, và những cái người đó có thể giúp ta được trong lúc lâm chung hay không. Và nếu mà chúng ta bị đọa vào trong cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì những người đó có thể gánh vác những cái nặng nề khổ sở cho chúng ta được hay không, thế được không? Cho nên chúng ta phải cân nhắc để chúng ta thấy được cái điều nào trọng, thấy được cái điều nào là khinh, thấy được cái điều nào là tránh, thấy được điều nào là thù. Đâu phải người ta ăn chay người ta không thù tạc được, người ta thù tạc theo kiểu đạo đức ăn chay người ta cũng được như thường, tốt thôi, không có gì. Như vậy thì trước hết đó, về phần bản thân của chúng ta đó, là chúng ta trường chay, tức là một cái cách để chúng ta muốn thân không bệnh khổ. Mình ngày nào mình cũng đọc con muốn thân con lúc lâm chung thân con không bệnh khổ, mà ngày nào mình cũng ăn thịt ăn cá thì cái chuyện đó, cái muốn, cái kết quả và cái nhân nó không có phù hợp với nhau. Giống như con muốn con làm giàu mà con muốn tối ngày con nằm giỏng con đưa hoài, con không muốn làm ăn gì hết, thì cái chuyện đó không bao giờ mà mình có thể khá giả. Nói về sự nghiệp thế gian vậy đó, tức là chúng ta muốn thì chúng ta phải nỗ lực, chứ không phải là muốn rồi chúng ta cứ đọc cái muốn đó lên rồi tự nhiên cái chuyện kết quả nó sẽ tới với mình. Chuyện đó không có đâu, chuyện thế gian còn không có mấy gì, cái chuyện mà huống chi cái chuyện mà tu hành giải thoát. Cho nên chúng ta muốn mà chúng ta biết rằng cái muốn này nó có thể nhờ cái phương tiện nào thành đạt á, thì chúng ta phải thực hiện một cách nỗ lực cái phương tiện đó thì chúng ta mới đạt được cái muốn này. Đó là tôi nói về cái chuyện tiêu cực cái bản thân của mình thôi. Một cách mạnh hơn nữa, để đảm bảo hơn nữa, vì nếu mà chúng ta trường chay chỉ ngăn chặn cái nghiệp sát từ đây đến lúc lâm chung, còn những cái nghiệp sát từ đây cho đến về trước thì sao? Cho nên khi mà bây giờ chúng ta trường chay mà bây giờ cho đến lúc lâm chung, và tới lúc lâm chung chúng ta cũng bệnh khổ nữa, rồi chúng ta khiếu nại tôi đã trường chay rồi mà sao bệnh khổ, thì nếu mà có một cái công lý của vũ trụ nào mà trả lời với chúng ta đó, nếu mà có ông thần nào hay ông vinh chúa nào hay là ngu đầu mở diện lúc đó nó hiện ra nó nói chuyện với chúng ta, thì nói rằng cái chuyện này là cái bệnh này là do với cái nghiệp sát của ông thì trước, hồi trước khi ông trường chay, còn hồi sau trường chay thì cái vụ đó êm rồi, còn sao đây bây giờ phải giải quyết sao? Từ lúc mà hiện tại cho đến giờ đến lúc lâm chung thì chúng ta trường chay là mấy cái nghiệp này nó không có làm chúng ta bệnh hoạn trong lúc lâm chung rồi đó, chắc chắn là chúng ta thoát được nó an ổn rồi đó. Nhưng mà từ đây cho đến khi trở về trước thì sao đây? Cho nên bù lại phải bù mới được. À, trước bây giờ thì chúng ta ăn thịt chúng sanh nhiều quá rồi, từ ở trong cái chỗ mà gọi là cái cửa nghĩa địa này chúng ta đã đưa vào đây biết bao nhiêu cái thây ở trong này rồi, vào an táng ở trong cái thân của chúng ta. À, bởi vì cái ăn mạng là gì? Ăn mặn là tức là ăn mạng, tức là ăn cái sinh mạng của người ta. Cho nên cái chỗ cái cửa miệng này là chúng ta đưa vào đây, ra an táng vào đây bao nhiêu cái xác là bao nhiêu của chúng sanh trong này rồi. Đó, thì cái thân của chúng ta cũng giống như nghĩa địa vậy thôi. Mà cái đó là cái thời gian trước, từ đây sao mà chúng ta quyết tâm mà chúng ta trường trai thì giải quyết khúc sau, nhưng mà khúc trước này chúng ta phải bù lại. Bù lại cũng giống như quý Phật tử thấy ở trong cái câu chuyện của ông Cắt Cô Độc ấy. Khi mà ông trải vàng đầy đất để mà ổng mà là mua đất của Thái Tử Kỳ Đà để mà có cái tịnh xá kỳ hoàng để cúng dường cho Đức Phật rồi, thì khi mà trải vàng đầy đất rồi, cái ổng đứng, ổng nhìn cái mặt đất mà trải đầy vàng với một cái dáng vẻ đăm chiêu. Ông Kỳ Đà ổng phát hiện được cái này, ổng không muốn bán nhưng mà lỡ lời rồi sao giờ. Cho nên ổng mới nói với các cô độc, ông ơi, thôi ngài có tiếc á thì ngài cứ việc lấy về, vàng thì cũng vẫn là của ngài, đất thì cũng vẫn là của tôi, cũng đâu có gì muộn. À, thì ông Thái Tử Kỳ Đà nghĩ rằng ông này, ông thấy mới nói là ông tính là trải vàng mua đất, nhưng mà trải thấy vàng nó ống ánh trên mặt đất mà nó đầy khắp hết trơn rồi thì chắc là ông tiếc. Chắc là ông tiếc, thành ra ông nhìn với cái sự đăm chiêu, suy nghĩ cái gì đây. Cho nên Thái Tử Kỳ Đà mới trấn an đó, được rồi ông sao đâu, ngài bảo hộ, bây giờ thì ngài cứ lấy vàng về, nếu mà ngài không đồng ý thì vàng vẫn là của ngài và đất vẫn là của tôi, thì cũng đâu có gì muộn đâu. Ông Cấp Cô Độc cũng mới trả lời ông đó, thưa Thái Tử không phải vậy đâu, tôi đã trải vàng đầy đất hết rồi, nhưng mà thưa Thái Tử còn thấy mấy cái gốc cây kìa, mấy gốc cây thì nó choáng một cái khoảng đất, và như vậy thì làm sao là tôi có thể trải được, bởi vì nó bắt đụng gốc cây làm sao trải trên đất được, mà gốc cây thì gốc cây bự không à, thành ra nó choáng một cái phần đất. Tôi đang suy nghĩ, tôi tính toán coi mình phải bù bao nhiêu để cho tôi có thể trải khắp đất, kể cả mấy cái trụ gốc cây luôn. À, ông Thái Tử Kỳ Đà nghe nói vậy mới đầu tưởng ra ông này cũng tiếc cửa, đúng ra mình thấy mà mình mà đi mua gì mình cũng tiếc nữa, tưởng ra ông tiếc, nhưng mà bây giờ chẳng những ông không tiếc mà ông còn muốn bù vô mấy chỗ gốc cây nữa, bù gốc cây nó chán đất rồi phải làm sao bù thêm, cho nên ông còn tính toán ra cái số lượng bao nhiêu để mà ông bù thêm cái phần đó nữa. Thì chính vì cái điều đó nó làm cho Thái Tử Kỳ Đà phát ra một cái tính tâm, Đức Phật là một cái vị như thế nào mình không biết, nhưng mà cái ông này ông tin Đức Phật như vậy thì Đức Phật chắc là không phải là một người thường đâu. Cho nên từ đó ông khởi lên một cái tính tâm, và ông có cái nguyện thế này. Ông nói thôi được rồi, ngài làm vậy thì quá độ rồi, bây giờ thôi mấy là tôi được, kể như phần đất của ngài, nhưng mà kể cái cây của tôi cúng dường luôn, khỏi cái bù vậy đó. À, thì đó là cái chuyện mà hồi Cấp Cô Độc ông phải bù, tức là ông phải suy nghĩ coi là làm sao ông bù chỗ mấy gốc cây đó, mấy gốc cây nó trắng đất rồi, ông không có trải thành đó được. Thì bây giờ chúng ta phải bù, bù làm sao ra từ đây cho đến lúc lâm chung chúng ta, thì chúng ta đã chấm dứt cái chuyện mà ăn mạng chúng sanh rồi. Bây giờ từ đây cho đến trở về trước chúng ta phải bù lại, làm sao đây? Làm sao bù, quý Phật tử biết làm sao bù không? À, quý Phật tử thông minh quá, không biết là được phải không? Không lẽ không biết đâu, tôi gợi ý như đó là biết rồi không? Bây giờ hồi đó giờ biết bao nhiêu mạng chúng sanh đã hy sinh để nuôi cái mạng của mình, thì bây giờ chúng ta phải phóng sanh, tức là làm sao cho những cái loài chúng sanh đó nó được thoát chết. Cho nên phóng sanh tức là gì? Tức là một cái công năng để hóa giải nghiệp sát của chúng ta mà chúng ta đã lỡ tạo. À, như vậy thì cái người nào mà tùy theo cái khả năng của mình, dĩ nhiên thì cái sự phóng sanh này nó cũng có cái tỷ lệ. Ví dụ như tôi không có nói rằng cái hạn lượng là phóng sanh bao nhiêu mà có công đức lớn, cái này cũng giống như là chúng ta bố thí hoặc là chúng ta đi cúng dường cúng chùa hay gì đó. Cái này nó không có căn cứ vào cái số lượng mà căn cứ vào cái tỷ lệ năng lượng của năng lực của chúng ta. Tôi nói vậy thì quý Phật tử nghe chậm chậm đi, hiểu là hiểu nè. Nó không phải là do cái số lượng, một cách tổng quát là cái người nào phóng sanh nhiều thì có công đức lớn, hay là người nào bố thí nhiều thì công đức lớn, không phải vậy đâu. Mà cái công đức lớn này là đó là tỷ lệ với cái năng lực của chúng ta. Nếu mà cái năng lực của chúng ta, tức là cái sức của mình, cái khả năng của mình á, mà đã ít á, mà chúng ta có thể bố thí nhiều, chúng ta có thể phóng sanh nhiều, thì cái công đức đó nó lớn. Ví dụ như vậy, tôi có 100,000 thôi, nhưng mà tôi dám phóng sanh 50,000, tức là phân nửa cái tài sản của tôi, thì như vậy đó công đức nó sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần của ông đó có 1,000,000 mà ông phóng sanh 100,000. Thấy thì ổng phóng sanh 100,000 thì nó hơn tôi phóng sanh 50,000, nhưng mà ổng chỉ có 1/10 cái khả năng ổng thôi. Còn tôi thì cô có 100,000 nhưng mà tôi dám phóng sanh 50,000, tôi rằng tôi phóng sanh ít hơn ổng, nhưng mà công đức nó nhiều hơn. Cho nên cái công đức này đó là do cái tỷ lệ của cái khả năng, cái năng lực của mình. À, thì như vậy là tùy sức tùy phần của chúng ta mà chúng ta sẽ phóng sanh. Chúng ta phóng sanh như vậy để hóa giải cái nghiệp sát mà chúng ta đã vay của chúng sanh từ trước tới giờ. Thì nhờ những cái hai cái điều này, tức là chẳng những trường trai trong hiện tại mà chúng ta sẽ còn phóng sanh thêm nữa, thì chính cái điều này đó sẽ làm giảm cái nghiệp sát của chúng ta một cách đáng kể, và chúng ta có thể tràn trề cái hy vọng là đến lúc lâm chung thân không bệnh khổ. Nhưng mà nói là nói như vậy đó, chứ chúng ta không biết rằng cái nghiệp sát chúng ta tạo trong vô lượng kiếp về trước cho đến đầu cái kiếp này như thế nào. Cái nghiệp đó có thể là nó trùng trùng, nó nhiều lắm. Và như vậy thì không biết rằng cái sự mà chúng ta dùng trường chai, tức là chấm dứt cái nghiệp sát tâm hiện tại, và chúng ta phóng sanh nữa, thì chưa biết rằng trong mấy mươi năm còn lại của cuộc đời của mình đó, có cái sức hóa giải được bao nhiêu. Cho nên tôi dùng cái chữ nó tương đối, nó chính xác, tức là chúng ta có thể hy vọng tàn thề, chứ tôi không có đảm bảo là chắc chắn đâu nghe. Không có đảm bảo rằng tôi nói ăn chay trường đi, rồi phóng sanh đi, từ đây cho đến mãn đời mình thì chắc chắn chúng ta sẽ không có bệnh khổ. Không, tôi không dám nói vậy. Tôi nói với tự nghe rõ là hy vọng tàn thề. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta có nhiều phần trăm, ví dụ cái 70-80% hy vọng về cái chuyện mà chúng ta không bệnh khổ. Nhưng mà bị nghiệp sát của mình trong vô lượng kiếp đến giờ thì nó nhiều lắm, nó dày đặc đi. Cho nên các vị cổ đức nói rằng trung thân hành thiện, thiện do bất túc, mà nhất nhật hành ác, ác từ hữu dư. Hay rằng có thể nói rằng nghiệp sát của chúng sanh mà có hình tướng thì mười phương hư không này không thể dung chứa được. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta giải quyết một phần lớn, giải quyết một phần đáng kể về cái thân bệnh khổ của mình. Phần còn lại còn nha, chắc còn chứ không phải là hết đâu. Phần còn lại thì chúng ta giải quyết cách nào để tâm nó an ổn. Nếu mà chúng ta muốn cho nó một cách hoàn toàn mà hết đó, thì cứ e rằng sợ nó không có được như vậy. Cho nên cái phần còn lại chúng ta phải chuẩn bị tâm. Cái phần vừa rồi đó là chúng ta giải quyết về cái phần hiện tượng phía bên ngoài, về cái hành động, cái đời sống của chúng ta, về sự tu tập của chúng ta. Còn cái phần còn lại tức là chúng ta giải quyết về tâm. Chúng ta giải quyết về tâm. Tức là bây giờ quý Phật tử biết, nếu mà với một cái suy nghĩ như thế này, khi mà chúng ta đã nỗ lực, ta đã tu tập, chúng ta đã tha thiết hướng cầu gì sự giải thoát, thì cái người mà Phật tử tu tịnh độ mà có cái tính tâm một cách nó hoàn toàn với Đức Phật A Di Đà, cái này cũng giống như là thâm tính nhân quả vậy nha. Có người thì tin nhân quả nhưng mà tính sâu tính cạn gì có nhiều trình độ khác nhau. Thì bây giờ chúng ta cũng tin vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà người tu tịnh độ của chúng ta về cái mức độ tin này đó, không, nó trên lệch với nhau, nó sai khác với nhau, nó không bao giờ nó đồng nha. Cho nên nếu mà chúng ta thật sự chúng ta tin một cách sâu xa về Đức Phật A Di Đà với nguyện lực của Ngài luôn luôn mà Ngài giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta có thể có một cái suy nghĩ như thế này: mỗi mỗi hành động của chúng ta, mỗi mỗi sự tu tập của chúng ta, hay là một cách chi đi hơn nữa, mỗi một câu hiệu Phật mà chúng ta phát ra thì Đức Phật A Di Đà có cảm nhận được. Tin như vậy mới gọi là thật tin về Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì mỗi một câu hiệu Phật của mình đó, thì cái câu hiệu Phật như vậy đó mới gọi là chí thành. Câu hiệu Phật như vậy đó mới có thể gọi là diệt được 80 ức kiến trọng tội sanh tử. Thì bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ vậy mà không đến nỗi như vậy đi, thì chúng ta phải nghĩ ra thế này: tất cả những cái hành động đời sống của chúng ta ở đây đó, là sự tu tập của mình đó, là Đức Phật A Di Đà đã biết, đã thấy. Cho nên tất cả những đời sống tu tập của chúng ta giống như là chúng ta trải ra dưới mắt của Đức Phật A Di Đà. Và do đó khi mà chúng ta, ngay cái lúc mà chúng ta hành đạo, ngay cái lúc mà chúng ta bây giờ bắt đầu phát nguyện, bữa nay rằm tháng 5, năm Đinh Sửu con bắt đầu ăn chay, sự phát nguyện này đâu phải Đức A Di Đà không hay biết. Và ví dụ một hôm nào đó chúng ta phóng sanh thì đâu phải là đó là hành động A Di Đà không biết. Rồi hôm nay chúng ta niệm Phật tinh tấn mà chúng ta khắc phục, chúng ta chế ngự tất cả những cảm thọ đau đớn của mình để cố gắng chúng ta niệm Phật. Từng cái câu hiệu Phật là mỗi cái sự cố gắng nhẫn chịu cái sự đau đớn của mình về những cảm thọ của thân, đâu phải là Đức Phật A Di Đà không biết. Mà bây giờ ta tu bữa nay thôi, tối nay hôm mệt quá thôi mình ngủ sớm chút, mình ngã lưng xuống mình nằm, đâu phải là Đức Phật A Di Đà không biết. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy đó, chúng ta mới tu hành tinh tấn được. Và như vậy thì nếu mà cái người nào mà tin sâu về Đức Phật A Di Đà như vậy đó, thì đến lúc chúng ta lâm chung, chúng ta có bệnh khổ như thế này, sau khi chúng ta đã trường trai rồi, sau khi chúng ta đã phóng sanh bằng tất cả những khả năng của mình rồi, mà bây giờ chúng ta còn bệnh hoạn hoàn quả như thế này, thì đâu phải là Đức Phật A Di Đà không biết. Nếu mà Ngài biết thì sao? Ta biết rằng Ngài luôn luôn theo dõi, giống như là thường thường người ta nói là Đức Phật A Di Đà là Đức Thường Phụ, giống như là một người cha hiền lành, một người cha thương yêu con và theo dõi cái tiến trình của đứa con nó như thế nào. Ví dụ như bây giờ các vị lớn tuổi, các vị nhỏ tuổi thì thôi chắc là chưa có kinh nghiệm làm cha mẹ, nhưng mà những vị đã có con cái rồi đó, thì mình biết là cái sự quan tâm của mình đối với con của mình như thế nào. Chúng ta theo dõi nó từ cái lúc mình nó còn ở trong nôi. Nhiều khi nó này, đừng có nói là chờ nó lớn lên nó ra đời. Nhiều khi nó đi lẩm đẩm, mới bắt đầu đi lẩm đẩm là mình luôn luôn tâm trí mình phải theo, nhất là cái chỗ nào mà mình thấy là có nhiều mương, nhiều dũng, nhiều ao á, thì coi chừng không khéo con mình nó sụp dưới là sao. Cho nên thoáng một chút là người mẹ phải nghĩ tới đứa con, theo dõi từng bước chân của nó, bây giờ con mình đứng ở đâu rồi, vân vân. Thành thử ra như vậy rồi, đến khi nó lớn lên và từng bước chân của nó không phải là chập chững nữa, mà là từng bước chân đi vào đời cũng là chập chững thôi. Chập chững đi vào đời, hồi đó thì nó là chập chững trong cuộc đời, tức là những bước chân hồi còn bé. Bây giờ nó lớn rồi thì nó lại bắt đầu bước chân chập chững đi vào đời. Thì bậc làm cha làm mẹ cũng phải theo dõi những cái, coi coi nó có thành đạt, coi coi nó có thất bại, coi coi có cái những cái gì cần phải có cái góp ý cho nó tránh trước những cái đổ vỡ, những cái thất bại trên con đường đời của nó đây. Cho nên tất cả đều phải dõi theo. Thì như vậy đó, đó là các bậc cha mẹ mà thương yêu bình thường thôi, một cái hạng phàm phu của chúng ta thôi mà còn theo dõi con cái như vậy, huống chi là Đức Từ Phụ A Di Đà thì theo dõi cái sự mà siêu hay đọa của các đứa con của mình thế nào. Cho nên khi mà chúng ta có những cái bệnh khổ quằn quại trong lúc lâm chung thì đây đâu phải là Đức Phật A Di Đà không biết. Thế nhưng mà tại sao Ngài để như vậy? Ngài đâu có ác tâm vậy đâu, Ngài đâu có dửng dưng vậy đâu. Chúng ta đâu có nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà dửng dưng vậy. Nếu mà Ngài dửng dưng vậy đâu có xứng đáng để chúng ta đặt cái niềm tin vào Ngài. Nhưng mà các Ngài không dửng dưng mà các Ngài để vậy. Tại sao vậy? Tại vì đây là một điều cần thiết. Ngài nghĩ rằng khi mà chúng ta phải trải qua những cái cần thiết này thì chúng ta mới có thể hóa giải được cái nghiệp chướng của mình. Mà hóa giải được cái nghiệp chướng của mình đó thì chúng ta mới được giảng sanh. Đây là điều cần